Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 7 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Kỷ niệm 35 năm UNESCO ra nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 lên 8 ngày.
Hà Nội sẽ đối thoại với người dân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai vào ngày 28 tháng 10.
Trung Quốc và Nga đồng ý thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 6 tháng 9, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ra nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Tổng giám đốc tổ chức UNESCO Audrey Azoulay cho biết, di sản lớn nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại chính là việc người đã có tầm nhìn đúng đắn về giáo dục đối với toàn dân. Hiện nay, việc kế thừa và phát triển một cách hiệu quả nhất di sản tốt đẹp này của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự hợp tác hiệu quả giữa UNESCO và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước đều khẳng định di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân loại luôn có giá trị trường tồn. Thế hệ ngày nay cần ghi nhớ, học tập và lan tỏa những giá trị cao quý này cho thế hệ mai sau.
Chiều ngày 6 tháng 9, tại cuộc họp chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của 5 doanh nghiệp đầu mối lớn là hành động kiên quyết xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp đầu mối cũng như hệ thống kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, trước mắt Bộ sẽ áp dụng hình thức xử phạt hành chính. Với hình thức tước giấy phép kinh doanh sẽ áp dụng vào một thời điểm phù hợp nhất. Như vậy, đến thời điểm này, Bộ Công Thương chưa thi hành ngay quyết định rút giấy phép 5 đầu mối xăng dầu.
Chiều ngày 6 tháng 9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán nhiều hơn một ngày so với phương án 7 ngày mà Bộ Nội vụ đã thống nhất để đề xuất Chính phủ. Theo Tổng Liên đoàn Lao động, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phần lớn công đoàn viên, người lao động đón Tết trong điều kiện hạn chế đi lại. Do đó, nguyện vọng của người lao động là mong muốn có thời gian nghỉ trước Tết dài hơn để chuẩn bị đón Tết, di chuyển về quê, giảm áp lực về giao thông. Tuy nhiên, cũng trong ngày 6 tháng 9, Bộ Nội vụ đã có văn bản thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 7 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai năm 2022 nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền. Theo đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh sẽ đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính đất đai. Dự kiến hội nghị đối thoại này sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 10 tới đây.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cũng vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, cát, sỏi. Chỉ thị yêu cầu kiên quyết không tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố gia hạn giấy phép và không cấp giấy phép mới đối với các tổ chức cá nhân vi phạm đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí lực lượng, lập điểm giám sát 24/24 giờ để kịp thời phát hiện vi phạm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo về đợt mưa lớn sắp xảy ra ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Dự báo đợt mưa lớn sẽ bắt đầu từ đêm ngày 7 tháng 9 và kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 9 ở khắp các tỉnh đồng bằng Trung Du và ven biển Bắc Bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tổng lượng mưa lớn nhất dự báo có nơi trên 300mm.
Chiều qua 6 tháng 9, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Viện tiếp tục ghi nhận một trận động đất mạnh 3 độ xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Tuy chưa ghi nhận thiệt hại, nhưng Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Chiều qua, Bộ Y tế cho biết do đợt nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua kéo dài 4 ngày, lượng người di chuyển giữa các địa phương với nhau đông nên dẫn đến số ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ tăng đột biến. Cụ thể, trong ngày hôm qua 6 tháng 9, cả nước có tới gần 3.700 ca mắc mới. Số ca mắc này tăng đột biến so với thời điểm trước nghỉ lễ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 6 tháng 9, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã ký một thỏa thuận để bắt đầu chuyển sang thanh toán nguồn khí đốt mà Moscow cung cấp cho Trung Quốc bằng nhân dân tệ và đồng rúp của Nga thay vì đô la Mỹ. Thỏa thuận này là một phần nỗ lực của Moscow nhằm giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ, euro và các loại ngoại tệ mạnh khác sau khi vấp phải các lệnh trừng phạt của phương Tây do căng thẳng Nga-Ukraine.
Cùng ngày, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho rằng kinh tế Nga sẽ trở lại tăng trưởng theo quý vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 3% bắt đầu từ năm 2026. Bộ trưởng Reshetnikov cho biết bộ này sẽ tăng dự báo tăng trưởng kinh tế sau khi Nga tiếp tục vượt qua những tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine.
Hãng tin Bloomberg ngày 6 tháng 9 đưa tin tân Thủ tướng Anh Liz Truss đang lên kế hoạch triển khai gói hỗ trợ trị giá 40 tỷ bảng Anh, tương đương với 46,22 tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp để giúp họ ứng phó với tình trạng chi phí năng lượng tăng cao. Bà Truss cũng cam kết sẽ hành động ngay lập tức để giúp các hộ gia đình ứng phó với tình trạng giá khí đốt và điện tăng vọt. Tuy nhiên, hiện bà chưa công bố chi tiết về kế hoạch này cho người tiêu dùng hay các doanh nghiệp.
Với việc nữ ngoại trưởng Liz Truss hiện đang được xác nhận là Thủ tướng Anh mới, truyền thông nước này cũng tiết lộ sau khi rời nội các Anh, ông Johnson vẫn là nghị sĩ đại diện một vùng ngoại ô phía tây bắc London. Ông Johnson sẽ trở thành một thành viên trong quốc hội tương tự như người tiền nhiệm Theresa May và cựu lãnh đạo phe đối lập Douglas Smith.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 6 tháng 9 đưa tin, sau vụ động đất xảy ra hôm 5 tháng 9 tại khu vực miền núi của tỉnh Tứ Xuyên, tính đến ngày 6 tháng 9 đã có ít nhất 65 người đã thiệt mạng, hơn 200 người vẫn đang bị mắc kẹt trong một khu vực hẻo lánh và nhiều người bị mất tích ở nơi khác. Gần 250 người đang được điều trị vết thương do ảnh hưởng của động đất, trong đó có hàng chục người bị thương nặng. Ngoài ra có 243 ngôi nhà đã bị sập và hơn 13.000 ngôi nhà khác bị hư hại trong trận động đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực trong công tác tìm kiếm cứu hộ. Đến nay đã có hơn 6.500 nhân viên khẩn cấp đã được cử đến để tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Ngày 6 tháng 9, giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 1 người bị thương và 10 người khác mất tích sau khi siêu bão Hinamno quét qua nước này. Siêu bão Hinamno cũng đã khiến một nửa số trường học tại Hàn Quốc phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến trong ngày 6 tháng 9. Hiện bão Hinamno đã đi qua Hàn Quốc và đổ bộ vào một hòn đảo ở phía tây nam Nhật Bản.
Tại Pakistan, người dân nước này đang đối mặt với những thách thức khó có thể vượt qua khi nước lũ tiếp tục đổ về phía nam đất nước. Cho đến nay, số người chết do đợt lũ lụt đã vượt quá 1.300 người. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 1/3 Pakistan chìm trong nước, hơn 1,6 triệu ngôi nhà đã bị hư hại. Tuần trước, Mỹ tuyên bố hỗ trợ nhân đạo 30 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân vùng lũ của Pakistan. Nhiều quốc gia khác cũng đã gửi hỗ trợ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo tờ Sky Sports, Paul Pogba đã đồng ý phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối gặp phải trước thềm mùa giải 2022-2023. Huấn luyện viên trưởng Juventus Allegri cũng xác nhận thông tin này trên truyền thông, thậm chí hé lộ tiền vệ 29 tuổi chỉ có thể trở lại vào tháng 1 năm 2023. Nếu lên bàn mổ, Pogba nhiều khả năng không thể cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2022.
Một kênh phát thanh của Tây Ban Nha mới đây vừa công bố nhiều điều khoản quan trọng trong hợp đồng giữa Robert Lewandowski và Barcelona có thời hạn 4 năm kèm mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro. Cụ thể, Lewandowski sẽ nhận lương 10 triệu euro trong mùa giải đầu tiên, mức đãi ngộ lần lượt tăng lên 13 triệu euro và 16 triệu euro trong hai mùa giải tiếp theo, trước khi giảm xuống 13 triệu euro vào mùa giải cuối.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Diego Costa đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với Wolverhampton trong ngày hôm qua và ký hợp đồng có thời hạn 1 năm dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bầy sói chiêu mộ cựu tiền đạo Chelsea như giải pháp thay thế tân binh Sasa Kalajic bị chấn thương dây chằng.
Theo Daily Mail, huấn luyện viên Brendan Rodgers sẽ nhận được khoản bồi thường 8 con số, tức ít nhất 10 triệu bảng nếu bị Leicester City sa thải. Trong hợp đồng có thời hạn tới năm 2025, nhà cầm quân người Bắc Ireland nhận lương 10 triệu bảng, mức đãi ngộ cao nhất lịch sử Leicester dành cho một huấn luyện viên. Dù vậy, bầy cáo đang xếp bét bảng ngoại hạng Anh 2022-2023 với vỏn vẹn một điểm. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất tại giải vô địch quốc gia Anh kể từ năm 1983.
Tay vợt cựu số 1 thế giới Novak Djokovic đã rút khỏi đội tuyển Davis Cup của Serbia vì lý do cá nhân. Trước đó, Nole được coi là trụ cột trong đội hình của Serbia tại bảng B cùng với đối thủ Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Canada. Đội trưởng Viktor Chuki của Serbia cho biết anh cảm thấy rất tiếc khi Djokovic vắng mặt và cho rằng đó đơn giản là vấn đề về quan điểm tiêm chủng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Đêm qua cả miền Bắc vẫn trong trạng thái ít mây, thời tiết mát mẻ, thậm chí là có phần hơi se se lạnh, với mức nhiệt chỉ khoảng từ 23 đến 24 độ ở khu vực vùng núi và trung du. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ trời sẽ chuyển mây nhiều hơn và cường độ nắng yếu ớt, dẫn đến nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 34 độ. Sáng sớm ngày mai, vùng ven biển, các tỉnh vùng Nam Đồng Bằng có mưa rông. Dự báo từ ngày mai trở đi đến khoảng ngày 12 tháng 9, cả miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa rào và rông trên diện rộng. Trong đó, khu vực Đồng Bằng, Trung Du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình sẽ là những vùng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Với khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm qua, ở hầu khắp các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, vùng mưa rông sẽ mở rộng dần ra theo. Trong chiều nay, mưa rông sẽ lan từ khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, rồi Quảng Bình. Đến tối và đêm nay thì mở rộng ra khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nằm trong vùng tác động của rãnh áp thấp, nên tiếp tục có mưa nhiều nơi. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn có thêm ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh, nên trong chiều và tối nay sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm. Trong đó, khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và hầu khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ hay vùng ven biển Kiên Giang, Cà Mau sẽ là những vùng có mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 50mm.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.